thứ hai là các con nên sử dụng trong kinh Pháp Hoa thì như là vô ý Bồ Tát thì nói về các linh ngài cái Đức Phát Thiên Bồ Tát, thì con xin thầy giải rõ cho con biết là vô ý Bồ Tát mang trên ý nghĩa gì.
Bồ Tát vô tận ý đó, nói nôm na là Bồ Tát sáng tạo hay là Bồ Tát phát minh. Vô tận á, là không có cùng tận, không có kết thúc, không có biên giới. Ý đó là ý tưởng, tức là đây là vị Bồ Tát mà ý sáng tạo đó rất là phong phú, sử dụng hoài, khai thác hoài cũng không hết. Cho nên khi đọc danh hiệu của các Phật và Bồ Tát trong Đại Thừa, chúng ta nên nhớ cái triết lý nằm ở trong danh xưng của các ngài. Vô tận Bồ Tát là Bồ Tát có ý phát minh sáng kiến là không cùng tận, và khi đọc niệm danh hiệu của ngài, chúng ta phải cam kết rằng mình cũng thông minh, phát minh, sáng kiến, sáng tạo như vị Bồ Tát này. Steve Jobs, người đồng sáng lập công ty Apple của Hoa Kỳ, là một trong những người ứng dụng được vô tận ý đó trong cuộc sống của ông qua các cái phát minh sáng kiến sáng tạo về kỹ thuật số dân dụng. Dầu qua đời ở tuổi 56 cách đây vài năm, Steve Jobs đã để lại 265 bằng đồng phát minh sáng kiến và sáng tạo trên toàn cầu, mà các ứng dụng của nó đó được Apple và nhiều công ty khác sử dụng hoặc họ mua lại. Hiện nay đó có trên 3 tỷ người trên địa cầu này sử dụng các ứng dụng của Steve Jobs phát minh sáng kiến. Sau khi bị lật khỏi công ty do ông đồng sáng lập, thay vì hận người hận đời, Steve Jobs sang Nhật Bản học thiền với Phật giáo. Sau khi trở thành Phật tử, Steve Jobs trở nên thông minh hơn, khai thác được những cái tiềm năng vô tận hơn vốn sẵn có trong mỗi con người, mà đạo Phật gọi đó là Phật tính. Nhờ đó mà phát minh sáng kiến nhiều. Do đó Bồ Tát vô tận ý là Bồ Tát cũng phát minh sáng kiến và sáng tạo có sẵn trong mọi người chúng ta. Điều hai, vô ý Bồ Tát có nghĩa đen là Bồ Tát không sợ hãi. Trong hình tượng học Phật giáo đó, thì hình thù của vị Bồ Tát này được nắn tạo, đó là trong tư thế đứng, chân hình chữ bát. Tay trái đó là đang sen, xin lỗi, khép kín lại như thế này, ngửa ra, áp sát cái đùi trái. Tay phải đó thì khép lại như thế này, cái lòng tay đó hướng ra phía trước và để ngang với cái lỗ tai. Vô ý là ban tặng niềm vui không sợ hãi, và đó là biểu tượng của hòa bình và hạnh phúc. Như vậy khi chúng ta niệm danh hiệu Nam Mô Vô Úy Bồ Tát hoặc là Vô Bố Úy Bồ Tát, chúng ta phải giúp cho chính mình không còn sợ ma, không còn sợ bất cứ một cái gì trên đời, mà nặng nhất là sợ chết. Và chúng ta cũng phải cam kết là mang niềm vui không sợ hãi đến với những người khác. Mà muốn như thế là phải kêu gọi mọi người xa lánh các thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thầy mê tín, thì cái niềm vui không sợ hãi đó sẽ có mặt khắp mọi nơi. Đó là hai vị Bồ Tát trong số rất nhiều các vị Bồ Tát của Đại Thừa. Tương tự, nếu ai đó muốn con em và bản thân mình có được tố chất lắng nghe, rộng lòng từ bi, bao dung, thì nên thờ và niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm. Nếu muốn mình và con em có được tố chất tự lập, tự lực, trí tuệ, bản lãnh, vô ngã, vị tha, phụng sự, không mệt mỏi, thì nên niệm và thờ Đức Phật Thích Ca. Nếu muốn có tâm rộng lượng, cao thượng, bỏ qua những lỗi lầm của người khác, thì nên thờ và niệm tụng danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, có tâm giống như quả địa cầu. Như vậy nói cách khác là mỗi một vị Bồ Tát và vị Phật trong Đại Thừa là một triết lý sống qua đức hiệu của các ngài. Cho nên thay vì đọc tụng, chúng ta cầu nguyện các ngài gia hộ cho mình, thì chúng ta hãy làm trở thành Quan Thế Âm thật, Bồ Tát Địa Tạng thật, Bồ Tát vô tạng ý thật, Bồ Tát vô ý thật trong cuộc sống, thì chúng ta sẽ trở thành là những người ban hạnh phúc, niềm vui, an lạc cho tha nhân. Xin đi gọi khác.